Vâng, và tiếp theo chương trình vào giờ này, xin toàn thể đạo tràng và tất cả các em học sinh chúng ta hãy nắng lòng thanh tịnh, người đến trước, người đến sau, chúng ta hãy tự mình trang nghiêm cho chính bản thân mình, và chúng ta hãy thở ra thở vào đều đặn để chúng ta cảm niệm được cái ân đức của chư tôn đức đang gia trì cho chúng ta, để tiếp sức cho chúng ta, để chúng ta có một cái sức khỏe và chúng ta có một niềm tin vững chắc đối với ngôi Tam Bảo, và chúng ta vững vàng vào mùa thi. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó Tổng Thư ký Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương và là Phó Tổng Thư ký IOC Đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Việt Nam năm 2008, có đôi lời chia sẻ với các em học sinh học và thi dưới góc nhìn của Phật giáo. Và sau đó chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Tiến sĩ Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 1 Trung ương Giáo hội, Phó Tổng Thư ký IOC sẽ đàm thoại với các em trong buổi gặp mặt cầu nguyện hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thích Tấn Đạt, Phó Văn phòng Trung ương Giáo hội, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội, Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thường trực Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, cùng tất cả chư tôn đức hiện diện và tất cả quý giáo sư, các giảng viên và các giáo viên. Kính thưa các phụ huynh, các em sinh viên, học sinh thân mến, trước nhất chúng con vô cùng cảm kích khi có mặt trong chương trình cầu nguyện và tư vấn mùa thi cho tất cả các em học sinh và sinh viên diễn ra tại chùa Bằng. Đây là sáng kiến đầu tiên kể từ khi Thượng tọa chủ trì chùa Bằng chính thức được bổ nhiệm làm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong vòng một vài tháng. Chương trình này sẽ là một cái mô hình rất lý tưởng mà tất cả 55 tỉnh thành hiện đang có ban trị sự Phật giáo hoạt động sẽ theo đó làm phương châm để hướng dẫn cho tất cả các con em Phật tử cũng như tất cả các học sinh và sinh viên có nhu cầu cần hỗ trợ về tâm lý cũng như là những hướng dẫn cần thiết để giúp cho sự thành công trong thi với những kết quả đáng mong đợi mà các bậc cha mẹ và phụ huynh lúc nào cũng muốn con mình đạt được ở mức độ cao nhất của kỳ thi. Chúng tôi vào chùa năm 1983, lúc đó tôi vừa học xong chương trình lớp 8, và khi vào chùa đó thì học song song hai chương trình một lúc. Buổi sáng thì học chương trình lớp 9 của Thế học, và buổi chiều đó thì học chương trình Phật học. Mặc dầu học song song hai chương trình nhưng nhờ được sự hướng dẫn tâm linh của các bậc thầy đi trước, cho nên kết quả của hai khóa học đó diễn ra song song đều có cái thành quả rất là tốt đẹp. Ngày xưa đó thì tổ tiên chúng ta đến mùa thi cử học rất là vất vả, phải vác liều chổng, cơm ghe, rồi mục đích là thế nào để đỗ đạt được ông tú tài ông cử nhân, ông tiến sĩ, để vinh hiển tương lai của mình, đáp lại một phần nào đó tấm lòng mà cha mẹ ông bà đã dành cho chúng ta, như là một cái chất liệu hiếu thảo cần thiết, thể hiện được cái văn hóa của con người cần phải có. Ngày nay đó thì chúng ta không phải nhọc nhằn như thế. Ông bà, cha mẹ, những người đi trước của chúng ta đó, đã tạo ra một cái nhịp để trên cơ sở đó, đó chúng ta học một cách có kết quả. Dĩ nhiên là cái phần hỗ trợ tâm lý, tình cảm, tình thương, nhận thức và hướng dẫn của các đấng phụ huynh đó, rất là có ý nghĩa ở trong cái mùa ôn thi từ tháng 3 cho đến tháng 5 để chuẩn bị cho một kỳ thi kết quả với mức độ cao nhất của nó. Về phương diện học đó, thì Phật giáo dạy chúng ta nó gồm có 4 tiến trình. Thứ nhất là tinh tấn, mà dân gian Việt Nam trong ngành giáo dục thường gọi là cần cù bù thông minh. Rất nhiều em học sinh và sinh viên đó có mặc cảm rằng là cái chất IQ của mình đó, nó không bằng với bạn bè, vì cái cơ chế sinh học làm cho chúng ta khác nhau về mức độ thông minh, về các dữ liệu kiến thức ở trong các ngành mà chúng ta theo đuổi. Cái đó, đó theo Phật giáo nó có một cái chiều dài, mà không chỉ ở đời này mà nhiều kiếp về trước. Nếu chúng ta đã từng dấn thân ở trong lĩnh vực đó với những nghiên cứu, thì sanh ra kiếp này đó chỉ cần có những chất xúc tác căn bản, là các hạt giống đó, đó kiến thức đó nó sẽ trở về với chúng ta. Từ đó mà chúng ta mới có những hiện tượng là thiên tài, thần đồng, hay là tối thiểu là nhân tài ở trong các lĩnh vực. Nếu mình không thuộc về dạng đó thì không nên mặc cảm, là bởi vì đạo Phật khẳng định với chúng ta rằng là sự nỗ lực với phương pháp và sự hỗ trợ tư vấn của thầy cô giáo, của các đấng phụ huynh và những người thân hữu đó, thì chúng ta vẫn có thể theo kịp được đối với những người có chất thông minh, mà đôi lúc đó ỷ lại vào sự thông minh đó, cho nên kết quả đạt được chẳng là bao. Cái tiếp là chúng ta cần phải có được cái tinh thần định. Một thuật ngữ của nhà Phật diễn tả về cái trạng thái tĩnh lặng của tâm, làm cho tâm mình như là một cái tấm gương phản chiếu, thâu nạp hết tất cả các dữ liệu của kiến thức trong ngành mà mình đang theo đuổi, và mình xem nó như rõ mồn một, như là nhìn những cái vân tay trong lòng bàn tay của mình. Và chính cái yếu tố này đó, ở trong giáo dục gọi là tập trung. Nhờ cái chất tập trung đó đó, tâm mình đã tiết ra những cái dịch vị làm cho mình thích thú những gì được truyền dạy ở trên lớp. Mặc dầu cái năng khiếu truyền dạy của thầy cô giáo chúng ta có thể không hấp dẫn, có thể rất là khô, nhưng mà vì mình có sự tập trung, tất cả cái đó, đó sẽ được vượt qua mà mình không có cảm giác buồn ngủ, nhàm chán. Thứ ba đó, đó là cái năng lực tổng hợp. Kiến thức thì rất là nhiều, dữ liệu thì mênh mông. Tiếp nhận lời thầy cô giáo dạy như là một dữ liệu tham khảo, chứ đừng nên trở thành là bản photocopy của những gì được giảng dạy. Thì lúc đó cái kiến thức tổng hợp này sẽ giúp cho chúng ta sử dụng được và ứng dụng được nó, không chỉ ở trên học đường qua các kỳ thi mà còn ở trong đời sống thực tế. Thứ tư đó, đó là sáng tạo. Học là để trước nhất là thi đậu, sau đó là có tương lai, kế tiếp là sự nghiệp. Nhưng nếu chúng ta là một bản sao, dù là bản sao nhân bản vô tính đi nữa, cũng chỉ có một cái giới hạn rất là nhỏ ở trong cái đóng góp của học đường và các ngành nghề. Chúng ta thấy là trong nhà Phật đó có vô số các đức Phật, và các đức Phật đó đi sau là học trò của những đức Phật đi trước. Nhưng khi thành Phật, mặc dầu là tuệ giác của các ngài bình đẳng ngang bằng, giá trị xã hội, tâm linh, đạo đức đó thì giống nhau, nhưng không có ngày nào có danh hiệu thể hiện qua hạnh nguyện và cuộc đời giống với vị nào. Đức Phật Thích Ca, lịch sử người khai sáng ra đạo Phật, là đệ tử của Đức Phật Diên Đăng. Nhưng ngài có phong cách của riêng ngài, và Đức Phật Di Lặc ở trong tương lai không trở thành bản sao của Đức Phật Thích Ca. Và tất cả các em học sinh, sinh viên dù chúng ta thần tượng các thầy cô giáo, các giáo sư, chúng ta phải trở thành chính mình trong việc tiếp thu tinh hoa kiến thức của những bậc đi trước để làm một cái động lực phát triển thêm những gì mà mình sẽ có. Bởi vì Đức Phật nói mỗi con người chúng ta có một cái tiềm năng rất là vô tận, mình chỉ sử dụng được 1/1000, thậm chí trong nhiều trường hợp 1/1000 hay là 0,00 thôi. Những gì mà chúng ta có ở trong kho tàng tâm thức của chúng ta dưới dạng các tiềm năng. Như vậy cái gì để giúp cho tiềm năng đó trở thành những hiện thực? Đó là niềm tin, đó là quyết tâm, đó là nỗ lực, đó là sự phấn chấn vượt qua các gian khó, sẽ làm cho chúng ta rút ngắn được khoảng cách giữa thông minh và không thông minh. Làm được như thế thì kết quả sẽ đạt được rất cao. Thì trong cái phần sinh hoạt này đó, thì chúng tôi xin chia sẻ căn bản là 3 góc độ từ cái nhìn của nhà Phật. Đó là sinh lý, tâm lý và nhận thức. Trong tâm lý học của nhà Phật đó, thì cái cơ cấu sinh lý, cụ thể nhất là sức khỏe của con người đó, đóng một vai trò rất quan trọng. Và ở trong cái mùa thi cử kể từ tháng 3 trở đi này đó, nếu chúng ta không biết tôn trọng nó đó, thì nó sẽ bị rơi vào một tình trạng giống như một chiếc xe cạn kiệt về dầu và dớt, có muốn chạy cũng không xong. Và nếu chúng ta đẩy nó vào trong cách thế buộc nó phải chạy thì nó bị lột dê, vàng đồng dần già sẽ bị hư đi. Ở trong kinh Pháp Cú đó, Đức Phật có dạy là sức khỏe đó là tài sản vô giá. Ở tuổi trẻ đó, sống với duy lý, duy ý chí, đến lúc chúng ta chưa nhận ra được hết ý nghĩa của lời dạy này. Nhưng ở tuổi 40 trở lên, tức là cha mẹ, bác, cô, dì, chú của các em sẽ thấy điều đó rõ hơn ai hết. Có nhiều điều chúng ta muốn nhưng không có sức khỏe đó, không đáp được, không đạt được cái kết quả như mong đợi, rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm là điều không nên. Phần lớn các em có khuynh hướng là chúi mũi, quên ăn bỏ ngủ vào việc ôn thi, thậm chí là không màng đến cái cơ thể của mình, cho nên sức khỏe ngày càng giảm. Chúng ta biết là khi mà mình tập trung một cách cao độ, một cách ngấu nghiến về những kiến thức đó, cái nguồn năng lượng ở trong não của chúng ta nó bị tiêu hao một cách gấp 5-7 lần so với chúng ta lao động tay chân. Và nếu như mà mình không chăm sóc nó bằng việc chu cấp một cách căn bản và đầy đủ những dưỡng chất, thì bộ não chúng ta nó sẽ bị chai lì, bão hòa, và do đó việc nạp vào các dữ liệu kiến thức để đáp ứng cho kết quả mùa thi không được cao. Do đó đó chúng ta cần phải ăn những loại thực phẩm theo tư vấn của các bác sĩ để có được cái sự đảm bảo về chất xám và những cái sức khỏe cần thiết để vượt qua cái giai đoạn cần phải vượt qua. Nó có một ý nghĩa như một sự chuyển tiếp rất quan trọng ở trong cuộc đời. Chúng ta cần phải chăm sóc cái giấc ngủ. 24 giờ trong một ngày được chia làm 3 múi, mỗi một múi là 8 giờ. Ngủ một ngày 8 tiếng đó, thì nó sẽ điều độ về sức khỏe. Và chúng ta chỉ cần ngủ 7 tiếng thôi, bữa trưa đó ngã lưng thêm nửa tiếng nữa. Đừng có thức quá khuya, tuổi trẻ nó ỷ lại sức khỏe, ôn thi học bài đến 1-2 giờ khuya, não trạng đã bị suy sụp một cách rất là nặng. Thay vì thức khuya như thế thì các em hãy thay đổi thói quen ngủ sớm 4 giờ khuya thức dậy như quý thầy ở trong các chùa. Đầu óc của mình trong một ngày mới rất là tươi mát, và nó giống như là một cái mặt nước lắng trong, tất cả các cảnh vật được tương phản xuống nó với những cái hình ảnh rõ ràng nhất, không bị phân tán. Thời gian ngủ cũng là 8 tiếng, nhưng mà nếu chúng ta ngủ sớm và dậy sớm, kết quả cao gấp 2 lần so với thức khuya. Ngày hôm sau dậy mỏi mệt và đi thư, kết quả sẽ không cao. Chúng ta cần phải thực tập một cái phương pháp mà lát nữa thầy Tâm Thuần sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về tính chuyên môn mà tất cả chúng ta cần phải thực tập. Việc thư giãn như là một trong những liệu pháp trị liệu của thiền, nó không phải là tôn giáo mà nó là một cái khoa học ảnh hưởng đến cái cơ chế sinh học của cơ thể. Chúng ta hãy thực tập trong lúc ngồi trong phòng thi đó, hít thở thật sâu, nhẹ nhàng, lắng trong, thì lúc đó đó dòng cảm xúc khuynh hướng nó có một cái chiều lên và xuống như đường sin của toán học sẽ được phẳng lì lại, thì lúc đó đó tất cả những dữ liệu kiến thức mà mình đã học trong suốt một năm hiện về một cách in đúc như là một cuộn phim, và do đó kết quả thi cử chúng ta rất cao, thời gian làm rất ngắn và cái năng lượng chất xám được sử dụng một cách khá khiêm tốn vẫn đảm bảo được. Trong lúc mà chúng ta ngồi đó thì hãy làm sao cho thân thể mình được nhẹ nhàng thư thái đó, đừng có ngồi gượng gồng căng thẳng quá thì kết quả không cao. Như vậy cái phần mà đảm bảo được cái sức khỏe về cơ chế sinh học đó, nó sẽ ảnh hưởng một phần trực tiếp đến phần tâm lý thi cử ở trong mùa thi, dẫn đến một cái nhận thức thi cử và giải quyết vấn đề một cách có kết quả cao nhất của đó. Trong phần tâm lý thi cử đó thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian gần đến mùa thi là một cuộc đọ sức. Mỗi các em đó trở thành là một chiến sĩ. Chúng ta không được quyền ngã gục trước khi cuộc chiến thi cử được diễn ra. Trong lúc cuộc chiến được diễn ra đó, chúng ta phải đấu bằng một tinh thần rất thoải mái, nhẹ nhàng chứ không có gì là căng thẳng. Vì mình nghĩ rằng cái tiềm năng lớn đang có ở trong kho tàng tâm thức, sử dụng bằng cách là mở ổ khóa nó ra thôi là kết quả sẽ có. Cho nên quan niệm như thế thì cái áp lực đè nặng về tâm lý thi cử đó nó sẽ bị giảm đi một cách tối đa. Và do đó đó, khi tâm thức không bị đè nén, không bị ức chế đó, thì tất cả những gì chúng ta học đó, nó sẽ là chính mình ở trong một cơ chế tiêu hóa bằng nhận thức. 65% theo thống kê của Bộ Giáo dục chính thức của Việt Nam thì các học sinh và sinh viên bị sức ép rất là lớn. Ngày 21 tháng 5 2007, tức năm ngoái đó, có lẽ là các em đều nghe một cái tin đau lòng trên các phương tiện báo đài tại thủ đô Hà Nội. Em Phạm Đình Chiến đã phải dùng dây điện siết cổ mình để tự vẫn chết vì 4 mùa thi liên tiếp em đã bị rớt, và do đó để lại một nỗi đau khôn tả ở trong lòng và sự thương nhớ của cha mẹ. Bởi vì đó, em nghĩ rằng là mình là kẻ hư đốn, không đáp lại được tấm lòng thương tưởng của cha mẹ. Rồi lúc nào trong thi cử cũng bị một sức ép rất lớn, nếu tôi không thi đậu, cuộc đời của tôi sẽ bị hỏng từ đây, nó không còn là gì cả. Tôi mất mặt với bạn bè, tôi thấy này, tôi thấy kia, bị phân biệt đối xử, bị xem thường. Tất cả những cái tâm lý căng thẳng đó nó làm cho chúng ta trở nên tồi tệ hơn và không phát huy được năng lực vốn có. Trong tâm lý thi cử theo tinh thần nhà Phật đó, thì việc giải phóng cái cơ chế ức chế nhiều chừng nào thì tâm thức chúng ta thoải mái và kết quả cao chừng đó. Do đó chúng ta buộc phải buông. Mà động tác buông đó, chúng ta cần nhớ như thế này, đang nắm như thế này là sự căng thẳng đè nén dồn dập. Bây giờ chỉ cần mở cái bàn tay ra là mọi thứ căng thẳng nó rớt hết. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần mở cái tâm mình ra rằng là kết quả của sự thi đó, nó lệ thuộc vào cả một năm học. Cho nên đó, thay vì chúng ta đè nén vào những cái ngày giờ cuối thì học một cách điều đặn từ ngay đầu năm, thì lúc đó đó không có gì phải vội vã. Cho nên đó, chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta muốn. Khi vào ở trong trường thi, mà phần lớn đó, khi thi chuyển cấp, chúng ta phải đi một cái trung tâm tập thể do Sở Giáo dục quy định, thì thầy khuyên các em đó, hãy đi vào trung tâm thi cử tối thiểu là 30 phút trước. Đến lúc đó là đừng có ngấu nghiến vừa ăn vừa ôn vừa học thì không có kết quả, nó sẽ quên đi những gì chúng ta đã học. Hãy đi vào hít thở nhẹ nhàng thư thái, đi hết vòng một vòng cái trung tâm để chúng ta làm quen với cái không gian vật lý tại đó. Cái cơ chế nhận thức và tâm lý của con người đó, nó luôn luôn đẩy ra ngoài những cái gì lạ và không phải nó. Khi chúng ta làm quen với cái môi trường vật lý tại đó rồi đó, thì lúc đó chúng ta có cảm giác đây cũng chính là trường của mình, đây là lớp học của mình, đây là ngôi nhà của mình. Cho nên đó, chúng ta phấn chấn hơn là đi đánh xứ người, đi đánh trường người. Và do đó các áp lực tâm lý nó sẽ được giảm thiểu. Trong lúc mà ôn thi đó thì chúng ta phải nhớ là giờ nào việc nấy. Đó là một cái chủ trương mà Đức Phật dạy bằng thuật ngữ chuyên môn là hiện tại lạc trú, tức là thiết lập cái trạng thái hạnh phúc ở trong học tập ngay cái giờ phút hiện tại, tức là cắt đứt với những cái nỗi lo chạy về quá khứ, những cái mơ tưởng quá viển vông ở trong tương lai mà các hạt giống đầu tư hiện tại không có gì. Thì khi mà mình đầu tư giờ nào việc nấy đó, thì tâm chúng ta sẽ có được những giờ phút thư giãn. Và cái năng lượng đầu tư của tâm ở trong công việc học, đối với các môn học, nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn. Chúng ta chỉ cần theo dõi cái lịch thi. Ví dụ môn toán thi vào buổi sáng, thì trong lúc chúng ta ôn thi đó, chúng ta cũng ôn cái môn toán vào buổi sáng. Môn văn thi vào buổi chiều thì chúng ta ôn nó vào buổi chiều. Cái cơ chế vô thức của tâm thức đó, nó tạo thành một cái thói quen mà nếu mình để các cái môn nó ứng với cái thời gian trong cái lúc chúng ta ôn và cái lúc chúng ta làm bài, nó sẽ tạo ra một chất kích tố và nhờ đó nó lưu xuất hết tất cả các kiến thức được nạp vào. Chứ còn trong một ngày mình ôn cả ba môn, ôn xa nó dẫn đến tình trạng là dư thẳng cái mối lo, nó làm cho vấn đề nó rối rắm lên, mà cho thực tế nó chẳng có gì để phải quá lo lắng, quá căng thẳng như vậy. Chúng ta cũng cần quan niệm rằng là chuyện thi cử không có gì là ghê gớm. Nhà Nho đó thường dạy thi cử tất tranh tiên, là thi cử là phải đoạt cái giải thủ khoa, chứ á khoa cũng không được, vì nêu ra một cái chỉ tiêu quá cao, cho nên cái sức ép tâm lý nó quá lớn. Và khi mà để cho sức ép tâm lý nó lớn á, thì chúng ta sẽ bị ức chế tâm lý, cho nên kết quả nó sẽ không được cao. Rất nhiều phụ huynh thương con em của mình không đúng cách đẩy con em vào cái thế bế tắc như em Phạm Đình Chiến. Phải chọn một cái lối đi mà em nghĩ rằng là phải kết thúc cuộc đời của mình để mới giải quyết được những nỗi khổ và căng thẳng dằn vặt về phía gia đình, về phía bản thân. Cho nên á, đừng có quá bận tâm về cái việc mà đậu thủ khoa, mà chúng ta hãy liên tưởng đến cái cách mà Đức Phật dạy rất là hiện thực và khoa học, là hãy đầu tư hạt giống ở hiện tại thật nhiều, vì tương lai nằm trong lòng bàn tay của chúng ta với những nỗ lực chân chánh. Cho nên sức ép không có, nỗ lực hết mình, kết quả đến đâu thì chúng ta hài lòng đến đó, và chúng ta phấn đấu trong tương lai lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến lúc nào chúng ta thành công thì thôi. Học hết mình thì hết sức là một thái độ tâm lý rất hay. Dân gian Việt Nam, ông bà tổ tiên chúng ta đã để lại bằng một chất xám tập thể để chúng ta không bị sức ép. Ta phải học hết mình chứ không phải học qua loa, học lấy lệ, học chiều lòng cha mẹ, học lấy lê để bạn bè, học là để thế này thế kia. Mà phải hiểu học trước nhất là để thâu nạp kiến thức cần thiết mà một con người nhân bản cần phải có. Sau đó đó chúng ta ứng dụng vào các lĩnh vực thông qua chức nghiệp, ngành nghề chuyên môn của mình. Chỉ còn nếu mình đè nặng là tôi học để tôi có một cái tương lai, tôi học để tôi làm ông này bà nọ đó, sức ép lớn quá, chúng ta khó thành công. Cứ đầu tư phương pháp học thật kỹ thì cái tương lai nó sẽ lệ thuộc vào cái này, dầu không muốn nó vẫn đến. Cho nên cái sức ép mà lo lắng đó, càng giảm thì kết quả càng cao. Điều cuối cùng mà trong vấn đề tâm lý thi cử đó, thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả các dụng cụ phục vụ cho thi, như là giấy nháp, viết, gom và các vật dụng cụ phục vụ cho toán, lý, hóa, v.v. Chúng ta phải chuẩn bị trước để khi vào lớp và nó thiếu một cái gì đó, nó tác động tâm lý làm cho mình ngồi không yên. Và từ đó, cái lòng tự tin về những gì chúng ta sẽ làm nó sẽ bị mất. Kết quả là chúng ta sẽ khó có thể có được cái gì mà mình muốn. Vấn đề thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái phần nhận thức thi cử. Như chúng ta vừa thấy đó, cái phần tâm lý nó ảnh hưởng gần như là 90% cái dòng cảm xúc của con người. Nhận thức đó, nó thuộc về cái phần lý trí. Lý tính của con người phần lớn là đầu hàng trước cảm xúc. Cái con tim đó, nó có cái quy luật và nhịp đập của nó mạnh hơn là cái nhận thức. Nhưng nhà Phật dạy đó, nếu chúng ta biết cách thì cái yếu tố nhận thức này nó sẽ đóng góp vào quyết định cái sự thành công, tạo ra cái cơ cấu thăng bằng về cảm xúc, và do đó đó chúng ta có một cái niềm tin rất vững về năng lực, về tiềm năng của mình. Kết quả là đầu tư một, chúng ta có được 10 hay tối thiểu là 2-3 so với những gì chúng ta mong đợi. Cái phần nhận thức trước nhất đó là chúng ta phải tin tưởng rằng mình có khả năng để thi đậu, cho nên đừng bao giờ mang theo phao vào trong lớp, vào phòng thi. Có nhiều em á học rất giỏi, học rất hay, nhưng mà không có tự tin, cho nên làm những cái phao đó giống như các hồ sơ gián điệp nhỏ, rí. Có em á để trong áo ngực, có em á để trong ống quần, có em á là viết ở trên tay, có em viết ở trên bắp vế đùi. Là khi mà các giám thị lơ đãng chút xíu là mình có thể quay cốp. Và chính cái yếu tố này đó, cái nhận thức này nó làm cho chúng ta thi không thành công. Chúng ta bị lệ thuộc vào cái tờ giấy đó, cái tờ phao đó, nghĩ rằng nó sẽ giúp cho mình vượt qua được con sông của thi cử. Nhưng về tâm lý học chiều sâu của Phật giáo cho thấy, ai mang phao càng nhiều thì kết quả thi cử càng thấp. Nó là cái ổ khóa nhốt hết tất cả các kiến thức của chúng ta lại. Về nhận thức thứ hai đó, chúng ta phải ổn định tư duy. Cái phần tư duy đó nó diễn ra như thế này. Chúng ta phải thấy rằng là tiến trình từ lúc ôn thi rồi ngồi ở trong phòng thi với kết quả của thi á là một trận marathon, chứ không phải là cái cuộc đua 100m, 200m đường ngắn, mà phải nỗ lực hết tốc độ có của mình. Chúng ta phải chuẩn bị từ xa, lâu dài, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, không để cho bất kỳ một căng thẳng nào. Khi mình quan niệm được như vậy đó thì chúng ta sẽ không có nhu cầu nhồi nhét, cắm cổ, học ngấu, học nghiến, ôm ngấu, ôm nghiến ở trong những cái giờ phút quan trọng nhất. Làm như thế đó thì kết quả sẽ có. Cái cơ cấu của não trạng đó, nó chỉ có thể tiếp thu trong cùng một lúc đó tất cả các dữ liệu kiến thức khoảng chừng một tiếng ở kết quả cao nhất. Qua đến tiếng thứ hai hơi bị giảm, tiếng thứ ba giảm hơn. Phân ra theo ngày đó thì mỗi ngày chúng ta gieo vào một vài hạt giống kiến thức, chỉ còn quanh năm suốt tháng không học, đến cái mùa thi đó thì ngẫu nghiến không bao giờ đạt được. Tất cả những cái lớp kiến thức nó được quăng vào trong cái kho tàng tâm thức, cũng giống như là chúng ta sử dụng những cái tập tin quăng vào trong cái hạt cứng đó của ổ đĩa vi tính. Mặc dù cái hạt cứng mình có thể là 200 GB hay là 400 GB, thậm chí là có thể là mấy ngàn GB, nó sẽ nằm ngổn ngang, và do đó việc rút dữ liệu kiến thức từ trong cái ổ đĩa của não trạng này ra một cách rất là vất vả. Sắp xếp từ ngay đầu năm đâu đó ổn định rồi đó thì cần cái gì nó có ngăn nắm rút ra một cách rất là an toàn. Chúng ta cần phải có một thái độ độc lập, đừng để cho cái nhận thức mình bị chi phối bởi điều kiện ngoại cảnh. Các em nhớ cái chữ ngoại cảnh đó, nó không chỉ là đơn thuần là cái không gian vật lý xung quanh phòng thi, âm thanh, tiếng nói, tiếng ồn của xung quanh hay tiếng xe cộ, mà cái ngoại cảnh ở đây trước nhất quan trọng hơn hết là những người ngồi xung quanh mình. Có nhiều em đó mất tự tin, ngồi cái liếc liếc địa địa qua xung quanh coi bạn của mình giải đáp cái câu trắc nghiệm đó như thế nào để mình bắt chước làm theo, hoặc là mình thấy nếu bạn đã chọn cái mục A mình chọn mục A mình mới an tâm. Để tâm bị chi phối như thế thì cái năng lực kiến thức nó bị giảm. Cái phần bị chi phối thứ hai khá quan trọng đó là sự có mặt của giám thị. Giám thị đó là những người mắt trừng trừng, lạnh như là chùa Bà Đanh. Ta nhìn vào mặt của các giám thị thì ghi là mình mất đi tự tin liền. Chúng ta phải thấy rằng giám thị là người anh, là người chú, là người chị, là người dì của mình trong nhà, đang bảo hộ cái sự an toàn và công bằng trong thi cử, chứ không phải là những người bắt bớ chúng ta. Thì cái áp lực về tâm lý thông qua cái cơ cấu nhận thức này nó sẽ giảm liền. Mình xem rằng là tất cả một cái cuộc thi nào nó cũng cần phải có cái công bằng xã hội, cái công bằng học được. Chứ bằng không, người sử dụng nhiều quá phao thì những người khác đầu tư cả một năm mà kết quả chẳng là ba. Hoặc là thành tích trong thi cử đó, nó cũng dẫn đến những tệ nạn xã hội một cách tương tự. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về cái sự vận hành đi lên xuống trong ngoài của giám thị trong phòng, giám thị hành lang mà bị mất phân tâm. Mình hãy quan sát rằng là tất cả mọi người đang trong phòng của mình đó, cũng như là chính mình. Cho nên từ đó đó, nó sẽ giảm đi cái tâm, cái nhận thức là chúng ta phải chọn lựa rồi chọi tỷ lệ. Nhiều em đó quá bận tâm về cái thông báo ở các cái trường tuyển sinh rằng năm nay đó tỷ lệ chọi đó là 1/100, 1/300, 1/1000. Để ý, để tứ quá nhiều, để dẫn đến cái việc lựa chọn mang tới cách chiến lược đó, nó sẽ làm ảnh hưởng một cách tiêu cực đến nhận thức thi cử của chúng ta. Các em cứ hãy phát huy hết tất cả những gì mà mình có. Cha mẹ, phụ huynh tư vấn hướng dẫn để cho các em, các cháu, con của mình chọn đúng cái ngành mà chúng muốn để có một tương lai, chứ đừng gây áp lực. Nếu chúng chọn chưa đúng thì chúng ta có thái độ là kiên nhẫn, còn gây áp lực đó thì kể từ khi chấp bút chọn cái môn học rồi đó, từ đó ăn ngủ không yên, đi đứng bất ổn, tâm thần dao động, kết quả là ngồi trong phòng thi mà cứ nghĩ rằng mình đang lạc vào cái thế giới của Alibaba chẳng hạn, chứ không phải là thế giới của học được. Rồi có nhiều em nghĩ rằng là tôi thi, tôi chọn ngành này là tôi phải thi cho cha mẹ tôi chứ không phải cho tôi à, tôi đâu có thích cái này. Cho nên những cái tâm lý đó là cần phải bỏ. Mà muốn như thế thì chúng ta phải nhận thức rất rõ, đừng quá bận tâm về tỷ lệ chọi, để cho việc chọn và định hướng tương lai của mình đó, hết sức là thoải mái. Nhờ như thế đó thì mới có kết quả cao. Đừng để ý đến tất cả các bạn xung quanh của mình trò chuyện, hay là thậm chí là sử dụng phao các cái tài liệu FBI, CIA, tài liệu gián điệp ở trong lúc thi. Ai làm sai người đó chịu trách nhiệm. Còn mình không nên bận tâm, cũng không nên phân bì, cứ lo mà mình thi cử, vì cái công việc tạo công bằng cho thi cử là thuộc về giám thị, phải thuộc chúng ta. Có nhiều em cứ nhìn thấy một bạn nào đó làm công việc như thế thì tâm mình nó bị chao đảo và có khởi lên một cái tiếc nuối rằng trời ơi, tôi học cả một năm như thế này và có mấy bạn này sử dụng phao cho nên sự học của chúng tôi nó trở nên hết sức là uổng ít. Các nhà bác học Nga đã có làm một cái thí nghiệm cho hai thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh sống ở sa mạc mấy ngày, đi bộ đến 10 cây số, da đó bị cháy bỏng, cổ đó trở nên khô khát, cơ thể trở nên rất là bần thần, giả dụi, mỏi mệt. Khi vào đến cái khu vực có nhà cửa đó thì người ta cho hai thanh niên này vào hai phòng khác nhau. Một chàng được tặng cho nửa ly nước. Chàng thứ nhất uống nửa ly nước này xong rồi ngã lưng xuống mà mắt đờ đẫn và thầm nhẩm ở trong đầu: trời ơi, sức khỏe của tôi thế này mà chỉ được có nửa cốc nước. Sau khi uống nước xong, các nhà khoa học đo cái phản ứng tâm thức, phản ứng tâm lý, làm cho thấy rằng là nó không có cái giá trị hỗ trợ cho sinh học. Một thanh niên tương tự cũng được nửa cốc nước, thì cậu ta nói rằng: may quá tôi còn có nửa cốc nước để uống, chứ bằng không là chết tôi rồi. Sau khi uống xong, cậu ta hớn hở, vui cười, phấn chấn, đánh một giấc ngủ rất là ngon lành. Ngày hôm sau thức dậy, sức khỏe được phục hoạt. Cũng trùng trong một cái hoàn cảnh, nếu chúng ta có những cái đè nén về nhận thức, nó sẽ dẫn đến một cái kết quả tồi tệ hơn rất nhiều lần so với những gì chúng ta mong mỏi. Nhà Phật dạy là hãy tin tưởng vào khả năng, vì khả năng đó là một cái gì rất là lớn. Điều cuối cùng đó, đó là chúng ta cần phải nhận thức rằng là thi đậu vào trong một đại học hay là một trường cao đẳng, hay đậu chuyển cấp 2, đậu chuyển cấp 3, không phải là giấy thông hành đi vào cuộc đời. Rất nhiều em học sinh và sinh viên lầm nhận như thế, nghĩ rằng là có được cái thi cử đậu này là có được tất cả hạnh phúc trong tương lai. Con đường học vấn đó chỉ là một trong những cửa ngõ đi vào hạnh phúc của cuộc đời, chứ không phải là tất cả và không phải là con đường duy nhất. Khi chúng ta quan niệm như thế thì cái sức ép tâm lý và sức ép nhận thức đó, nó không có đè nén vào tâm của mình. Do đó đó là chúng ta có nỗ lực, kết quả lệ thuộc vào hạt giống mà nhà Phật thường gọi là nhân. Tin vào nhân quả trong giáo dục, tin vào nhân quả ở hiện tại và tương lai, tin vào nhân quả của mối liên hệ giữa cái môi trường, điều kiện và hoàn cảnh sẽ làm chúng ta xử lý điều kiện và vun trồng hạt giống một cách có nghệ thuật. Kể từ đó đó, sự thành công đó nó nằm chắc chắn 100% ở trong lòng bàn tay của chúng ta. Thi trật thì thi lại, cho nên đừng để cho hồi hộp, thất vọng, trầm cảm, cú sốc lo toan với những cái sức ép về xã hội, về gia đình, về việc hơn chúng bạn ở trong lớp, thì tin chắc rằng là chúng ta sẽ thành công như mong đợi. Chúng ta đừng quá ôm cái mộng, xây đắp sân hà, hay làm cái này cái kia thật là to lớn, mà ở hiện tại chúng ta lại không có sự đầu tư đúng với những gì nó cần được sự đầu tư. Thì đó là ba ý tưởng ở trong một cái cơ cấu quan hệ như là một cái hình tam giác giữa sinh học, sức khỏe, cái tâm lý thi cử và nhận thức thi cử. Nếu chúng ta để cho cái cơ cấu bộ ba này hoạt động trong một cái mối hỗ trợ mà nhà Phật thường gọi là duyên khởi, cái này có tạo tiền đề cho cái kia có, cái này bị yếu dẫn khởi kéo theo cái sự yếu kém của cái khác, cái này không dẫn đến sự vấn mặt của cái còn lại, thì hiểu được cái cơ cấu quan hệ chằng chịt tương duyên như thế đó, thì chúng ta cần phải đảm bảo ba phương diện sức khỏe, tâm lý và nhận thức, thì thầy tin chắc rằng là các em sẽ thi và đỗ đạt một cách thành công. Và khi làm được như vậy đó, chúng ta đáp ứng được một phần nào công ơn trời biển 9 tháng cu mang, 3 năm bú mớm và mười mấy năm ngồi trên ghế nhà trường mà cha mẹ đó đã phải hy sinh cuộc đời và hạnh phúc của mình để mong cho chúng ta đỗ đạt thành danh ở trong tương lai. Sau khi thành danh rồi đó, chúng ta cần phải nhớ rằng là cha mẹ là hai vị Phật ở trong nhà. Nếu chúng ta đi chùa lễ Phật, làm các công tác xã hội mà chúng ta bỏ quên yếu tố hiếu kính với những người đã tạo ra chính mình, giúp cho mình, giới thiệu mình trong cuộc đời, thì chúng ta mới chỉ làm con người một phần tư. Cho nên yếu tố hiếu thảo ở trong cái tuổi học trò là phải học tốt, trở thành người đạo đức, gương mẫu. Và sau khi thành danh, chúng ta phải đền đáp lại cho cha mẹ. Và thậm chí có nhiều cha mẹ cũng không cần chúng ta đền đáp, thì chúng ta sử dụng cái tài năng kiến thức của mình để cho sự thành công, đóng góp cho cái công cuộc làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà ngày nay đó các cấp lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chủ trương để làm thế nào cho đất nước Việt Nam trở thành một con rồng như trong quá khứ thời Lý Trần, từ thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ thứ 14 chúng ta đã từng. Cái tâm lý về tự hào dân tộc phải làm cho chúng ta có trách nhiệm với sự thạnh và suy của dân tộc này. Chúng ta có mặt ở trong dân tộc Việt Nam, chúng ta có hãnh diện tự hào mình là người Việt Nam, vì có người Việt Nam cần cù, bất khuất, anh dũng và thông minh, cũng như là những thành tựu về các phương diện cũng không thua kém gì với các quốc gia khác. Chỉ có điều chúng ta không có được cái điều kiện xã hội, điều kiện thiên nhiên ưu đãi như các quốc gia khác. Và chính cái khó khăn này nó là một cái động lực rất mạnh đẩy chúng ta vào trong cái quỹ đạo, buộc chúng ta không có cái hướng quay về, chỉ đi tới phía trước cho đến lúc nào thành công và không còn gì để phấn đấu nữa thì mới dừng. Nhân mùa tư vấn, cầu nguyện, hướng dẫn ôn thi từ cái nhìn cơ cấu sức khỏe, tâm lý và nhận thức của nhà Phật, thầy kính chúc tất cả các em sinh viên và học sinh có một mùa thi tốt đẹp vào tháng 5 sắp tới, để chúng ta sau khi thi xong rồi còn có một tinh thần rất hân hoan phấn khởi rằng mình sẽ có cơ hội hưởng được cái không khí tưng bừng của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, lần thứ 5 ở trong cộng đồng Phật giáo thế giới và lần thứ 9 ở trong Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua dưới đề nghị của 34 quốc gia mà phần lớn là những nước không thuộc về tôn giáo Phật giáo, thừa nhận ngày rằm tháng 4 âm lịch, ngày trăng tròn tháng Vesak kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật: đản sinh, thành đạo tức là sự giác ngộ, và nhập niết bàn là qua đời của Ngài, là sự kiện, là lễ hội dân hóa toàn cầu. Vì Liên Hợp Quốc đã nhìn thấy rất rõ các giá trị dân hóa tâm linh, yêu chuộng hòa bình, lòng từ bi xóa bỏ hận thù, hòa giải, hòa hợp, tương kính, cộng tồn mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển trong suốt 49 năm của Ngài là những giá trị xã hội, đạo đức, tâm linh, văn hóa mà toàn các dân tộc trên hành tinh này cần phải sử dụng để giải quyết các vấn nạn toàn cầu. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sẽ được diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia mà Thượng tọa Viện chủ của chúng ta là Phó Chủ tịch của Ủy ban Tổ chức Quốc tế. Tất cả các em sẽ có được cái cơ hội để tham dự, không trực tiếp thì gián tiếp. Và do đó hãy mong cho cái kỳ thi của chúng ta được thành công để chúng ta có được cái ngày lễ hội dân hóa toàn cầu về một bậc đại vĩ nhân của nhân loại. Kính chúc tất cả được an lành và chúc tất cả các phụ huynh hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ nhận thức cho các em được thành công như sự mong đợi của chúng ta. Chân thành cảm ơn và kính chúc có kết quả tốt đẹp.